Chương 21. Cô ngoại kiều nọ hát. Giờ này qua giờ khác, bài hát cứ từ trong lòng nàng thoát ra khỏi môi nàng. Nàng vui lắm, niềm vui của nàng dễ làm ngạc nhiên người khác. Tôi cũng đã từng sanh một đứa con trai rồi, tôi cũng vui với niềm vui của nàng. Chúng tôi cùng có chung một kinh nghiệm làm người, nên chúng tôi gắn bó với nhau. Chúng tôi bàn về quần áo, loại quần áo nhỏ theo lối Trung Hoa. Khi phân vân không biết lựa màu nào, nàng cau mày mà miệng vẫn tươi cười, tự hỏi mình. Nếu mắt nó đen thì phải lựa màu đỏ, nếu mắt nó xám lựa màu hồng, mắt nó đen hay xám cô nhỉ? Và nàng hướng đôi mắt tươi cười lại nhìn tôi. Tôi cũng cười lại, hỏi lại nàng. Thế hiện giờ chị thấy mắt nó màu gì trong bụng chị nào? Đột nhiên nàng thẹn thùng đỏ mặt lên đáp. Mắt nó đen, ta lựa màu đỏ thôi. Tôi nói, màu đỏ là màu vui, phù hợp với con trai. Cả hai chúng tôi đều biết mình đã lựa chọn khôn ngoan. Tôi cho nàng xem mấy bộ quần áo đầu tiên của con tôi. Chúng tôi cùng nhau đặt rập lên sa tanh đỏ và lên lụa mềm đỏ. Tôi đích thân theo giày. Mai vá quần áo cho trẻ sơ sinh như vậy, chúng tôi thấy gần nhau hơn. Tôi quên mất đã có lúc tôi thấy cô ta lạ lùng kỳ quái. Tôi coi cô ta như chị tôi. Tôi tập gọi tên cô ta, Mary, Mary. Mai quần áo xong, nàng may tả theo lối ở bên xứ nàng. Tôi chưa hề thấy loại tả nào xinh và giản dị như vậy. Tôi ngạc nhiên thích thú về loại vải mỏng tanh dùng để may tả, tuy không phải là lụa mềm như sương vậy. Tôi hỏi nàng, chừng nào chị mặc quần áo cho nó? Nàng cười và đưa tay vuốt nhanh lên má tôi. Nàng đang sung sướng nên có những cử chỉ trìu mến rất dễ thương. 6 ngày trong tuần, nó mặc quần áo Trung Quốc như cha nó, nhưng đến ngày Chủ nhật, nó sẽ mặc đồ vải và ren, nó sẽ là người Mỹ. Vợ nàng trầm ngâm rồi tiếp. Lúc đầu tôi muốn nó thành người Trung Hoa rặt rồi, nhưng bây giờ tôi muốn nó cũng có hơi hướng đất Mỹ, vì chính tôi là người Mỹ. Nó sẽ thuộc về cả hai thế giới, vừa thuộc về cô, vừa thuộc về tôi. Tôi lại cười. Tôi hiểu tại sao nàng đã thu hút được lòng tin yêu của anh tôi và giữ chặt được lòng tin yêu ấy.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của thư viện audio.net diễn đọc.
Thằng cháu tôi đã ra đời rồi, chị ơi. Vũ Vương trao nó cho tôi bồng trong tay. Tôi hân hở nhìn ngắm nó. Nó là con trai, khỏe mạnh lắm. Đành rằng nó không được đẹp như thằng con tôi. Dễ gì sinh được đứa con như thằng con vợ chồng tôi. Thằng con trai của vợ chồng anh tôi chẳng giống đứa trẻ nào khác cả. Nó to xương và vạm vỡ như người phương Tây, nhưng tóc và mắt nó đen như chúng tôi vậy. Da nó trắng, nhưng trắng ngà ngà. Mắt nó và miệng nó giống mẹ tôi, khiến tôi vừa vui vừa buồn. Tôi chẳng nói gì về chuyện đó cho chị dâu tôi biết cả. Tôi bồng nó đến bên chị. Tôi cười nói, đây là tác phẩm của chị đây. Nó là cái khúc cột chặt hai thế giới lại với nhau. Nàng nằm đó yếu đuối nhưng tỉnh, nàng nói nhỏ, cô đặt nó nằm bên tôi đi. Tôi làm theo lời nàng. Thằng bé nằm bên vú mẹ. Nàng đưa mắt nhìn nó, đưa mấy ngón tay trắng lên sờ mái tóc đen của nó. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cười nói, mặc áo đỏ cho nó đen mà mặc áo trắng không đẹp. Nàng nói, nó giống cha nó là tôi vui rồi. Lúc ấy ông anh tôi vừa bước vào và tôi bỏ ra ngoài. Tối hôm qua sau khi bà chị dâu tôi hạ sanh đứa con trai, tôi ngồi bên chồng tôi trong phòng thằng con tôi. Vợ chồng tôi cùng ngắm ánh trăng qua cánh cửa sổ mở rộng. Không khí trong lành và mảnh vườn hoa của chúng tôi giống như bức tranh thủy mạc đen trắng vậy. Ánh trăng điểm bạc vào hàng cây đen sì dương lên nền trời thanh. Thằng con chúng tôi ngủ khì trong chiếc giường tre quá nhỏ đối với nó hiện giờ. Nó giơ hai tay lên khỏi đầu mà ngủ, nên tay nó chạm thành giường. Bây giờ nó ra vẻ người lớn rồi. Vợ chồng tôi nhìn nhau. Chúng tôi tự hào mà nghe hơi thở mạnh của nó. Tôi nghĩ đến thằng cháu sơ sinh giống mẹ tôi, mẹ tôi vừa quất bóng thì nó chào đời. Tôi buồn buồn nói nhỏ: đứa con của vợ chồng người anh của em ra đời giữa bao xáo trộn đau lòng, mẹ nó rời bỏ quê hương nòi giống, bà nội nó đau khổ mà tự con trai, cha nó đau khổ tự bỏ nhà cha mẹ, gia tiên và quá khứ thiêng liêng. Chồng tôi chỉ cười, chàng choàng lấy vai tôi, đoạn trang trọng nói: em chỉ nên nghĩ đến sự kết hợp tốt lành thằng bé đem đến khi nó ra đời mà thôi. Nó đã cột chặt cha mẹ nó vào với nhau, khi cha mẹ nó là hai con người khác hẳn nhau, từ nòi giống đến giáo dục, cách biệt nhau bằng bao nhiêu dị đồng chồng chất từ ngàn xưa, một sự kết hợp nhiệm màu. Chồng tôi đã an ủi tôi như vậy khi tôi nhớ đến những đau buồn đã qua. Chàng không muốn bám chặt lấy những việc đã qua, chàng hướng tôi nhìn về tương lai. Chàng nói: em nên để cho chuyện cũ qua đi, chúng ta không muốn con chúng ta bị xiềng xích bởi những cổ tục vô ích. Nghĩ đến hai đứa bé ấy, thằng con trai và đứa cháu ruột tôi biết chồng tôi nói đúng, luôn luôn nói đúng.